43, đánh biên giá, vốn là phi tánh.
Hiện tượng sanh trong bản thể, tùy duyên sanh trong bất biến, cảnh mộng sanh trong cảnh quả thực, khách và chủ, khách về thì chủ ở luôn, bụi mờ lắng xuống hư không trường tồn. Đó là ta đưa ra những cái bằng chứng cụ thể mà ai cũng thấy đó. Hiện tượng cái sanh ở trong bản thể, cũng như sóng mòi bong bóng là sanh trong cái mặt nước thẳng lặng mênh mông của biển. Như thế thì sóng mòi bong bóng là hiện tượng của nước, mà mặt nước thẳng lặng như gương là bản thể của sóng mòi. Thế thì hiện tượng sanh trong bản thể, tùy duyên sanh trong cái bất biến. Thế thì duyên đất là để biết cho các bạn phải bất biến. Người ta có thể nắm ra cái dĩa, cái tách, cái ly, cái bình, cái bàn, cái chơ, cái chung, cái ché, cái cà ràng, cái ông táo, cái muỗng, cái chén, vân vân. Thế thì là tùy duyên nó sanh trong cái bản thể bất biến. Hay nói ngược lại là bản thể bất biến kia nó sanh ra cái hiện tượng tùy duyên. Rồi lúc nào đó cái chung, cái ché, cái lu, cái hũ, cái nồi, cái tách, cái ché, cái dĩa kia nó bể đi, nó tan đi, thì sau đó nó hoàn trở lại. Của thổ nó trở về cho thổ, các bụi nó trở về các bụi. Thế thì là tự nhiên nó sanh trong cái bất biến. Cảnh mộng nó sanh trong cảnh thực. Khách về, còn chủ thì không về, ở luôn. Bụi thì có thể lắng xuống, mà hơi không thì là không có, lúc nào cũng tồn tại. Vấn đề mê giác cũng như vậy. Ngoài cảnh giới toàn mê, tất còn có cảnh giới duyên giác. Thế cho nên thực lý mà nói thì diệu tánh duyên giác vốn không là gì cả. Duyên giác tự tánh phi tánh tánh hữu đó, cái đầu đề đó, cái gọi là duyên giác diệu tánh này nè, tánh nó không phải là tánh gì hết. Cho nên mình học kinh Như Lai duyên giác diệu tâm, Như Lai duyên giác diệu tánh, mà nếu mà mình chấp có cái đó, mong cầu cái đó là các vị coi chừng đó, lầm lạc rồi. Đành rằng là học tìm hiểu cái Như Lai duyên giác diệu tâm là cái gì, nó ra sao, nó Như Lai duyên giác diệu tánh là cái gì. Và khi mà hiểu cái chân lý đó xong rồi đó, là không có tìm cầu nó. Tìm cầu cái đó là giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói cái chàng Diễn Nhã Đạt Đa, một ngày nọ tự nhiên nhìn vô thấy trong cái tấm gương, thấy cái đầu, cái mặt, cái con mắt, mũi trong tấm gương mà cho là đẹp. Rồi tự nhiên là ôm đầu quảng chạy, chê rằng là cái đầu mình không có. Cái đầu ở trong gương mới là cái đầu thiệt, có con mắt, có lỗ mũi, có miệng, có mồm đẹp đẽ, còn mình không có đầu. Là vì mà con mắt đâu có dòm vô được cái mặt của mình. Thành ra hồi nào giờ sống vậy mà quảng lên đó rồi, tôi không có đầu, tôi là ma quái rồi không có đầu, còn ở trong gương này nó có cái đầu đẹp đẽ chứ. Thế là phát điên lên chạy. Đấy là tâm trạng của người phát điên đó. Nhưng mà khi hết điên rồi á thì té ra cái đầu của mình đây, chứ không có cái đầu nào khác nữa. Đòi thêm một cái đầu đẹp đẽ khác hơn nữa thì đó là điên. Chính mình có cái đầu rồi. Thành ra cái Như Lai duy giác diệu tánh là phi tánh tánh hữu, nó không có tánh gì hết. Đó là để chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người. Mà hãy diệt trừ phiền não vô minh hết rồi thì mọi người tự có cái đó, chứ đừng đòi cái đó là cái gì nữa cả. Đòi thêm là y như là chàng Diễn Nhã Đạt Đa mà chạy đi kiếm cái đầu á, chê đầu mình mà đi kiếm cái đầu nữa là không có đâu, là hiện tiện của người điên. Cho nên ngoài cảnh giới toàn mê, tất còn có cảnh giới duyên giác. Thế cho nên thực lý mà nói thì giữa tánh duyên giác không là gì cả, nó là cái tánh ngoài các cái thứ tánh chấp ngã và chấp pháp. Các cái thứ tánh biến kế y tha cần viễn ly, phần còn lại không viễn ly được, gọi đó là cái giữa tánh duyên giác vậy thôi. Đấy. Bữa hôm tôi nói là bữa nay tôi đọc cái này để tôi nhắc cho đại chúng là đọc cái này là các vị phải nhớ là duy thức học đấy. Nhiều vị còn say mê và đam mê về duy thức học lắm, nhưng mà không duy thức học để làm cái gì? Học tâm chia ra là tâm dương có 8, là tâm thở có 51, là tâm bất tâm hành có 24, là vô vi pháp là có 6, hữu vi pháp là có 95 chẳng hạn. Nhưng mà thật sự học cho biết nhiều cái chuyện như vậy, cái kỳ thật cái này này nè. Đây, dựa vào cái pháp này thôi à, cái khăn này tôi cầm lên đây nè, dựa vào một cái này thôi. Cái này là các vị phải biết đó là cái gì? Cái khăn này là y tha khởi tánh. Dựa vào một cái tánh y tha khởi tánh này thôi. Tôi cầm cái bình tôi đưa lên đây. Cái này cũng là một pháp nữa này. Vậy là các vị mới tu sao? Các vị nhìn cái bình này, các vị biết là cái bình này là y tha khởi tánh. Cái tánh đó là y tha khởi. Y tha khởi có nghĩa là y tha duyên nhi thân, nhi thân khởi. Nghĩa là giảm pháp đều là tánh y tha khởi hết. Y tha duyên nhi thân khởi hết. Vì vậy cho nên nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có chân thật. Mà nó là duyên sanh. Y tha duyên nhi thân khởi tức là nó do các cái duyên khác nhau nó đồng chủng là tương phù, mà dị chủng thì nó tương xích, mà đồng tánh thì nó tương tự, dị tánh thì nó tương hấp, nghĩa là nó phù hợp nhau, nó hợp rồi nó ghép lại, mà không hợp nó đẩy ra, nó hình thành. Mà người đời chấp cái này là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến, là tự tại, rồi đam mê nó, cho nên mới đau khổ, mới chết chóc. Vì nó đau khổ vì nó. Đấy. Ngay cả bản thân của mình cũng là một pháp y tha duyên nhi thanh, nhi thanh khởi. Vì vậy cho nên là đừng bao giờ muốn nó trường cửu, đừng bao giờ muốn nó trường sanh, đừng bao giờ muốn nó bất biến. Bởi vì có muốn cũng không được. Muốn là trái chân lý, là vô minh. Cho nên nó là phải để cho nó sanh, rồi nó trụ, rồi nó dị, rồi nó diệt. Đúng theo cái quy luật khách quan của hiện trường và hiện tượng. Thế thì là các vị quán chiếu được như vậy, để mà đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có vì nó mà tạo nghiệp, đừng có vì mọi sự vật sở hữu mà tạo nghiệp, đừng có vì cái bản ngã này mà tạo những cái nghiệp bất thiện. Đó là cái cách là quán y tha duyên như thân khởi, là dựa vào cái sự vật duyên sanh. Thế thì là biết được dạng vật này là duyên sanh như quyển, các vị không đam mê, không lưu luyến, không chấp mắt, không vì nó mà tạo những cái nghiệp khổ, không vì nó mà tạo những cái sự chết chóc là tương tàn tương khác giữa đời này và đời khác. Thế thì là các vị coi như là các vị xa lìa được cái tánh biến kế đó. Đây, tôi nói ví dụ như giờ ta cạnh tranh chức tổng thống với phó tổng thống, rồi người ta là thiệt hạ nhau, ta nhất vô số. Nhưng mà các vị học rồi thấy dạng pháp duyên sanh như quyển rồi, các vị không ham làm tổng thống. Ham làm tổng thống có mấy lúc rồi là bị đảo chánh, rồi bị gọi làm tổng thống rồi mà vậy đó. Làm tổng thống có thời gian rồi là cái chừng mà hưu trí rồi mà ở đâu nó cũng đòi lô cổ ra, nó đòi xử trị tội sân. Thế thì các vị thấy không, có thấy là rõ ràng là phải là y tha duyên như sanh khởi không? Nó do các duyên sanh khởi rồi, nó không có trường cửu, rồi nó không có là những diễn gì cả. Thế là nó sinh ra cái nguyên nhân khổ mà thôi. Cho nên cái người mà ta học quán như thích rồi, là ta quán y tha duyên như sanh khởi, rồi dựa trên sư bác hiện tượng mà ta thấy tất cả những danh ngôn giả lập đều là biến kế, tất cả những khen chê phải quấy tốt xấu đều là biến kế sở chấp, tất cả những cái sang hèn đều là biến kế sở chấp, mà không hề có sự ăn ổn. À, biết được như vậy ta gọi là xa lìa cái tấm biến kế chấp. Mà xa lìa tấm biến kế chấp rồi là tự các vị có được cái sự an ổn hoàn toàn, không ai động tới các vị hết. Các vị an vừa thân, mà các vị an vừa tâm, các vị có cái niết bàn tự tánh các vị nó biểu lộ ra, không có các nguyên nhân đau khổ hành hạ các vị. Thế thì ta gọi là được cái tánh duyên thành thật. Cái kỳ thật duyên thành thật chẳng có là tánh gì. Đấy, học như thức học là có ba cái tánh đó thôi, chứ đừng có đòi hỏi xa lìa tánh biến kế rồi cầu cho tôi được cái tánh duyên thành. Nói như vậy là muôn đời nghìn kiếp không bao giờ biết được cái tánh duyên thành là gì. Tôi nói như vậy để tôi đọc các vị nghe này nè. Tất y tử tam tánh lập bỉ tam vô tánh, có phật mật ý thiết, có phật mật ý thiết sơ tức tánh vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. À, sơ tức tánh vô tánh, cái thứ nhất là biến kế đó, kỳ thật không có tánh gì hết đó. Do chấp sai lầm gọi đó là tánh biến kế chấp, chứ kỳ thật tánh biến kế chấp chẳng có là tánh gì. Thứ vô tự nhiên tánh thứ là tức là cái tính thứ hai đó, tức là cái tính y tha đó, không có tự nhiên, mà là do nhớ. Nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó thành ra một cái khăn hay là một cái bình hay một cái ly hay một cái tấm được trùng trùng nhân duyên, đó gọi là thứ vô tự nhiên tấm. Học hiểu như vậy, cái người học duy thức phải hiểu vậy đó. Cái tấm y tha là không có phải là tấm tự nhiên, mà là tấm duyên sanh duy quyển, hậu do duyên lấy tiền. Hậu là cái tấm sau đó, là cái tấm mà gọi là tấm duyên thành đó, là do xa lìa cái tấm duyên kế và bỏ đi cái tấm đam mê của y tha, thì lúc bây giờ được cái an lành gọi là cái tánh viên thành. Thành ra hậu do diễn với tiền sở chấp ngã pháp tánh. Cái tánh mà gọi là tánh viên thành đó là do xa lìa cái tánh chấp ngã và tánh chấp pháp mà được. Cái tánh đó kỳ thật không có tánh gì hết, chẳng xanh chẳng vàng chẳng đỏ, chẳng dài chẳng ngắn chẳng rộng chẳng hẹp vuông tròn nặng nhẹ. À, mà do là do diễn với tiền, do xa lìa cái tánh viên kế và xa lìa cái tánh ý, y tha không còn chấp sai lầm nữa, gọi đó là tánh viên thành. Lúc bây giờ cái người tu duy thức được đạt tới cái viên thành, thử chư pháp thắng nghĩa diệt xuất thị chân nhân, cái tánh viên thành đó, đạt tới đó là cái thắng nghĩa của các pháp, cũng gọi đó là cái tánh chân nhân thường như kỳ tánh có tất duy thức thật tánh. Vì cái tánh viên thành đó là cái tánh thường như của vạn pháp, là cái thật tánh của duy thức, chứ kỳ thật nó không có tánh gì. Đấy là gì phải học đấy. Học kinh rồi học luận, luận nó bổ qua kinh, ta lấy luận ta giải thích về kinh. Thành ra học kinh thì phải lấy luận mà chứng minh qua kinh. Học kinh là phải hiểu về luận thì nó bổ qua bổ lại, hiểu nó mới là rõ. Kinh này được gọi là viên giác tự tánh, phi tánh tánh hữu. Cái tánh viên giác, cái tánh nó là phi tánh, nó không phải là tánh gì hết. Thất vọng còn lại cái mà không bao giờ bỏ được, tự nó thanh tịnh bản nhiên, gọi cái đó là viên giác tự tánh. Kinh nói rằng viên giác tự tánh phi tánh tánh hữu, cái giữa tánh viên giác vốn là phi tánh, là không phải tánh gì hết. Tự thuận tánh viên giác đồng nghĩa với tùy thuận pháp tánh. Người tu viên giác gọi là chứng tánh khởi tu, cho nên kinh, cho nên cảnh giác viên giác không phải đối tượng sở chứng. Người tùy thuận viên giác không có cái để được, nó không phải là đối tượng sở chứng. Còn người gọi là tùy thuận viên giác đây không có cái để được, bởi vì là nó đạt tới cái chỗ mà thanh tịnh đó rồi thì nó trở về với cái bản nguyên thanh tịnh của mình, rồi không có cái gì, không có được cái gì hết trơn. Rồi nói như vậy thì các vị nào mà nhớ kỹ mà bắt qua kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã nói rằng là vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô năng. À, không có phải là nghĩa là cái người mà đạt tới Bát Nhã rồi là không thấy mình là người tu, cũng không có thấy là cái đối tượng bồ đề sở đắc. Là vì sao vậy? Là vì tự tánh bồ đề của mình là cái của mình rồi, thì còn là cái sở đắc là đắc cái gì? Còn gọi là tu, tu cái gì? Tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sân, cái đó không phải là cái của mình. Cái đó là cái mà do nó bám ở bên ngoài, do cái sự kiện giữa lục căn nó tác động và lục trần mà nó sinh ra, chứ không phải cái của mình sẵn có. Thế thì là bây giờ mà mình là tỉnh thức mà mình hạn chế, mình hóa giải được những cái đó, hết những cái đó, thì tự nhiên cái tự tánh bồ đề của mình hiện ra chứ. Chứ đâu có đắc cái gì, đâu có chứng cái gì, thành ra vô trí diệt vô đắc. Chỉ vô sở đắc có bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa, có tâm vô quá ngại, vô quá ngại có vô phùng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cơ kinh niết bàn. Vì là không có cái sở đắc, à, cho nên Bồ Tát mới là xa lìa được mộng tưởng điên đảo mà được cứu kinh niết bàn. Là chúng nhớ nè, vì vậy cho nên là đừng bao giờ mà có thấy cái sở đắc mà mình có đắc nha. Nhưng mà nó khổ cái nỗi là không sở đắc, mà không phải là mình không có đắc à. Mình có đắc, nhưng mà về mặt chân lý thì là coi như mình không có sở đắc. Cũng như bài thơ tôi nói đó, mấn mau vô vị, hỏi năm vô vị mấn mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức mật, tiêu vân khách tùng hà cứ lôi thẹn. Cái ông già đi về từ hồi nhỏ đi rồi giờ trở về, cái chừng lớn tuổi thì già về. Về thì là chỉ có tóc bạc, mài bạc, tướng đi có vẻ ông già. Rồi mấy nhỏ hồi nào giờ nó không gặp ông già này, nó không biết ông già này. Rồi nó cười, nó nói ông già này, ông già khách này từ đâu tới. Cái kỳ thật ông già khách này không phải từ đâu tới hết, mà là ông về. Mấy mươi năm ông đi, ông đi rồi bây giờ ông về. Ông về cái chỗ của ông thôi, về cái nguyên quán của ông mà thôi. Thì cái việc tu hành của ta cũng vậy đó. Các vị nhớ bài thơ đó là vui đó. Hiếu tiểu ly gia lực lão đại hồi, hưởng âm vô dị mắng mau thôi. Nhi đồng tương kiến bất tư thức, tiếu dân khách tùng hà cứ lôi. Hồi nhỏ là đi, bỏ nhà đi, bỏ xứ đi, rời quê hương xứ sở. Tới chừng về thì là dáng vẻ khác, tóc có bạc, mài bạc, dáng vẻ ra cái vẻ ông già. Rồi những cái đứa trong xóm cũng ai đâu lạ, những cái em cháu của mình đó mà, nhưng mà nó cũng nít. Lớn lên rồi nó nói, ủa ông già này từ đâu tới? Cái gì cười gì đó, ông già này từ đâu tới? Chứ kỳ thật ông già này không phải từ đâu tới, mà là ông già này về lại cái quê hương của mình. Thành ra cái ngày mà thành tựu Như Lai viên giác cho ngày thành Phật là mình về lại quê hương của mình, chứ không phải là mình thành cái mới. Không phải là ai cho. Bởi vì Phật tướng là vô tướng. Phật tướng là Phật tướng của vạn pháp, là cái tướng vô. Thì mình có đắc cái gì đâu. Do vậy mà khi chứng nhập cảnh giới viên giác, không còn thấy có cái cảnh giới tịch diệt và người được tịch diệt. Không được phép thấy có cảnh giới tịch diệt, và cũng không được cho rằng mình là cái người chứng được cái tịch diệt đó. Tôi như vậy mới gọi là đúng chánh pháp. Chúng sanh thường qua lại trong rong chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, vậy mà không biết không hay. Cũng như những kẻ sanh manh đang hòa mình trong ánh sáng tươi mát diệu hiền muôn hồng nghìn tía của ngày xuân, mà không hề thưởng thức được cảnh sắc mùa xuân rạng rỡ hữu tình. Đấy, thân tại hải trung hưu bích thủy mà. Người xưa nói, ở trong nước chớ nhọc công tìm nước, đứng trên non đừng phí sức tìm non. Ta đang ở trong bồ đề niết bàn đấy, mà ta không thấy được bồ đề niết bàn, là tại vì phiền não vô minh nó che khuất cái bồ đề niết bàn của ta. Cũng như là cái người thân manh, tức là cái người mà đuôi mù trong bụng mẹ, trước ánh sáng rực rỡ muôn hồng nghìn tía của ngày xuân, vậy mà cái người thân manh trong bụng mẹ nào có biết ánh sáng là gì, nào có biết bông hoa muôn hồng nghìn tía là gì. Là tại cái người đó thân manh trong bụng mẹ, chứ không phải không có cảnh mùa xuân, không phải không có cảnh bầu trời quang đãng đẹp đẽ. Chúng ta đang ở trong niết bàn, chúng ta đang lặng hợp trong bồ đề, mà chúng ta không được cái nước mát, cái giọt nước mát của bồ đề niết bàn. Nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu thủy tắc ư bồ đề trung kiếm bất thanh tịnh. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy mà chúng con không hiểu, con buông trôi theo cái dòng chảy của vô minh. Thế cho nên ở trong bồ đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong niết bàn mà thấy ràng buộc cõi căn. Vấn đề tùy thuận viên giác nói một cách thông thường dễ hiểu là vấn đề chính đắc. Như Lai viên giác diệu tâm là cái tánh bình đẳng, là chân lý phổ biến. Cho nên chúng sanh Bồ Tát Phật khi tùy thuận viên giác rồi thì tất cả bình đẳng, không có gì sai khác. Tánh đó là tánh phổ biến bình đẳng, không có gì sai khác. Cho nên cái người nào mà thành tựu được cái quả vị vô thượng bồ đề rồi thì bình đẳng với Phật, chứ không có thua Phật gì hết. Cũng như là cảnh sắc mùa xuân muôn màu nghìn tía của bông hoa của sự vật ngày xuân, người nào mà có mắt sáng như nhau thì đều được thưởng thức ánh sáng mùa xuân và tâm hoa đua nở của mùa xuân giống nhau. Từ những người nào mà đuôi mù là không hề thấy có, người nào có mắt mờ mờ thì thấy sắc màu sắc mờ mờ, người nào mà tỏ hơn một chút thì là thấy bông hoa cảnh vật nó đẹp hơn một chút. Còn nơi nào mà hoàn toàn có mắt tốt thì thấy cảnh vật y nhau không khác. Trên đường tu hành cũng vậy, dựa vào cái dịch từ phiền não vô minh của mọi người mà có quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Mà khi tới cái địa vị vô thượng Bồ Đề rồi thì mọi người đều hưởng cái quả giải thoát giác ngộ bình đẳng như nhau, chứ không có cách biệt. Cái đạo lý, cái giáo lý của đạo Phật là ở chỗ đó. Tuy nhiên dựa trên công dụng hư vọng là diệt trừ quyển quá hư vọng. Có kẻ diệt người chưa, kẻ diệt nhiều người diệt ít mà ước định cái quả vị, mà giả đặt ra mỗi địa vị mỗi một cái tên, gọi là phàm phu tùy thuận giác tánh. Cho nó một cái tên nữa là nhị thừa tùy thuận giác tánh, Bồ Tát Địa Đăng Địa tùy thuận giác tánh, cho đó là Như Lai tùy thuận giác tánh. Thế thì quả không sai khác, mà nhân thì có sai khác. Nhân đã sai khác thì dựa trên căn tánh và sức tinh tấn của mọi người mà Như Lai viên giác diệu tánh dường như có sai khác. Ví như ngọc kim cương vốn không có nhiều màu, tùy góc đứng của người nhìn khác nhau mà màu sắc biến ảo, dường như ngọc kim cương thật có nhiều màu. Các vị để ý những cái chỗ đó, những cái ví dụ đó rất là hay. Ngọc kim cương không có màu, bình đẳng, không có màu gì hết. Nhưng mà do cái góc đứng mà thấy ra như kim cương có nhiều màu. Như Lai viên giác diệu tâm bình đẳng, nhưng mà do cái công dụng diệt trừ phiền não vô minh nhiều hay ít, cao hay thấp, mà thấy như là cái quả vị có sai khác. Chết thì thật, không có sai khác. Phải học Bát Nhã, hành Bát Nhã và sống trong Bát Nhã để đủ sức quán chiếu rằng tất cả pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bóng mờ, như sương, như điện xẹt, như vậy mà tư duy. Tư duy như thế rồi tự mình nhận định và xác định bằng cái tuệ đích thực của mình. Lúc bây giờ hành giả có được cái nghị lực phi thường trước mọi biến thiên thành bại của vạn pháp, hành giả sẽ là con người tự tại đến cái độ như bất động.